điểm phim tháng 5 Mai Hoa
và Hương Lan
xin kính chào quý vị. Trong tháng này, chúng tôi chọn để đưa tới quý vị một bộ phim hoàn toàn do SBS đặt hàng sản xuất và được trình chiếu qua 4 tập có tựa đề tiếng Anh là Safe Home, tạm dịch ra tiếng Việt là Ngôi Nhà An Toàn. Thì ngay cái chữ safe home thì quý vị cũng hình dung ra thì nó nói về những cái vấn đề mà an toàn. Thì cái gì làm cho ngôi nhà không an toàn? Đó là những cái bạo lực đã xảy ra ngay chính trong ngôi nhà mình, ngay chính trong tổ ấm của mình, ngay chính cái nơi mình cảm thấy như là mình được là mình nhất, mình được an toàn nhất, nhưng cái nơi đó không là an toàn.
Dạ thưa quý vị, mặc dù cái tựa phim là Nhà An Toàn, nhưng mà sau khi xem phim thì quý vị sẽ thấy đối với rất là nhiều người thì ngôi nhà đã không còn là một nơi an toàn dành cho họ. Đó là ai? Đó là những người phải chịu cảnh bạo lực gia đình. Họ là những nạn nhân còn sống sót và đang tìm kiếm cái sự trợ giúp. Và những câu chuyện này được kể qua cái góc nhìn của một cô chuyên viên truyền thông tên là Phoebe trong bộ phim này. Cô làm việc trong một trung tâm hỗ trợ pháp lý cộng đồng. Và từ công việc này, cô được tiếp xúc với những cái câu chuyện của những người bị bạo lực gia đình, những cái khó khăn họ gặp phải khi họ đến tìm sự hỗ trợ pháp lý, và những cái mối quan hệ giữa đồng nghiệp và công việc, cũng như là cái sự hỗ trợ của chính phủ đối với vấn nạn bạo lực gia đình tại Úc. There are two types of people in this world. Those who think family violence would never happen to them. And those who know it can happen to anyone.
Can you try and focus on the hours leading up to the death?
Murder.
What was that?
Leading up to the murder.
So, you met the victim at work?
Thì như quý vị cũng thấy rằng là cái vấn đề bạo lực gia đình là một vấn đề nổi trội, là một vấn đề đau đầu ở cái xã hội Úc này. Thì theo như cái thống kê của Sở Thống kê thì cả nước Úc có khoảng là 2,2 triệu người Úc đã từng bị bạo lực gia đình hoặc là bị lạm dụng tình dục hoặc là bạo hành tình dục từ cái người tình của mình hoặc cái người chồng hoặc người vợ của mình. Và có khoảng 3,6 triệu người Úc đã trải qua những cái gọi là bị hành hạ về tinh thần, về tình cảm, về tâm lý. Và đây là những con số thống kê mà đã được ghi nhận, tức là nạn nhân đã khai báo hoặc nạn nhân tìm tới những cái trung tâm tư vấn hoặc là hỗ trợ pháp lý hoặc là nạn nhân vào bệnh viện. Tức là nó chỉ là cái mảng nổi của một cái tảng băng chìm. Con số những cái người mà không khai báo vì lý do này, vì lý do khác, vì sợ bị đuổi về nước, vì sợ bị giết, vì sợ mất con, vì sợ bị cắt tiền, vân vân và vân vân, con số nó còn kinh khủng hơn nữa. Thì mới thấy rằng là cái lý do để mà SBS đặt hàng phim này và được dùng cái phim này được dùng để mà làm phụ đề các cái ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, đó là lý do như vậy. Thì khi mà xem phim, quý vị sẽ thấy rằng ôi trời ơi, những cái mình tưởng như là đối với lại cái văn hóa người Việt chắc chắn là bình thường, nhưng mà thực sự đối với văn hóa cái hệ thống pháp luật Úc đó là bạo lực. Và coi để biết rằng để mình tự hỗ trợ mình hoặc là mình có thể giúp người nào khác để thoát qua cái hoàn cảnh mà bị khốn cùng như vậy và thoát bằng cách nào, tức là cái kinh nghiệm sống của những nạn nhân được chia sẻ.
Dạ đúng vậy. Và bạo lực gia đình thưa quý vị, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, không có phân biệt tuổi tác hay là bằng cấp hay là trình độ gì cả. Nhưng quý vị xem phim thì sẽ thấy được bộ phim đưa ra 4 câu chuyện nổi bật trong đó. Thứ nhất là một phụ nữ cao niên tên là Diana, cả cuộc đời bà cứ phải tranh đấu để mà chống lại cái người chồng thích kiểm soát của bà. Và cái điều mà khó khăn đó là cái người chồng của bà lại là một cái giáo viên đã nghỉ hưu và ông được rất là tôn trọng, được kính trọng tại thị trấn của họ. Cho nên là khi mà bà bước ra ngoài gặp khó khăn nhưng mà không có ai hiểu được và rất là khó để nhận sự giúp đỡ, rất là khó cho mọi người xung quanh để thấy được là bà đang bị bạo lực gia đình.
Đúng vậy, ông chồng gì đâu mà không cho vợ giữ cạc muốn đi shop mua đồ đó, coi là cái cạc của mình là bị chồng cancel rồi. Trong phim có một cái cảnh mà bà giấu giếm, bà cất tiền đó, mà chỉ có 5 đô la thôi, mà phải lén lén lúc lúc mà hồi hộp khủng để mà giấu tiền đặt ở trong trong cái hộp lon trà. Trong cái lon đó cũng không được bao nhiêu tiền nữa. Và những cái lần mà bà chịu không nổi, bà bỏ nhà bà đi đó, thì ngay gặp cảnh sát, người ta vẫn cứ nghĩ, những cái người xung quanh cứ nghĩ là bà này bất thường. Bà này tự bất thường, không có ổn định về tinh thần cho nên mới bỏ đi vậy, và bao giờ người ta cũng gọi chồng để đưa bà về. Nó kinh khủng như vậy.
Bởi vì khi ông chồng xuất hiện thì lúc nào ông cũng xuất hiện với một tư thế là một người rất là đạo mạo, rất quan tâm. Một tiếng honey, em yêu, em có sao không, anh yêu em, rồi đưa về. Cho nên là rất là khó, không phải là cứ bạo lực gia đình là có thể nhảy ra gọi cảnh sát và đến can thiệp ngay lập tức được. Có những cái tình huống rất là khó để có thể giải bày, rất là khó để có thể có một cái chứng cứ đó để xin được hỗ trợ.
Chính xác. Đó là một chỉ là một ví dụ. Trong phim, tức là bà này là người Úc ha, da trắng ha, thì một ví dụ khác mà rất là dễ nhìn thấy đó là cái cô nhân vật tên là Cherry, là một cái bà mẹ và di dân người Hoa có hai con và bị chồng bạo lực kinh khủng đến nỗi mà nhận đầu xuống nước mà suýt chết. Thì không có biết tiếng Anh, và may mắn là ai chỉ tới cái trung tâm hỗ trợ tư vấn cộng đồng đó tới, nhưng mà mỗi lần đi tới thì lại không thể dẫn con đi được mà phải kiếm người để giữ con. Hai đứa con còn nhỏ, rất là khó để kiếm người để giữ con. Rồi đến khi mà cái Child Protection, cái tổ chức mà bảo vệ trẻ em á, gọi điện thoại tới bà, tại vì hai bên tranh chấp để mà nuôi con mà, thì mẹ lại không nghe được tiếng, không nói được. Ngay cả đi gặp luật sư hỗ trợ mình cũng không nghe, không nói được. Nó vô cùng khó khăn. Rồi vì không nghe, không nói được, thành ra cái khả năng mà bị mất cái quyền nuôi con á, nó nằm ở trong tầm tay. Nó nằm ở trong tầm tay, và bao nhiêu cái sự khó khăn nó xảy đến với cô đó. Và cuối cùng cô có giữ được con mình hay không?
Để cho quý vị khán giả xem mình không.
Dạ, dạ vâng. Quý vị có coi để thấy rằng, để soi chiếu, nếu mà quý vị có một cái hoàn cảnh tương tự như vậy hoặc người quen tương tự, để soi chiếu trong đó phải tìm cách. Và nó thế này nè, khi mà cô đi lên tìm luật sư đó, đi lên gặp luật sư đó, là phải để con ở nhà và tìm mọi cách để kiếm người để giữ con mà không kiếm được đó. Để đến khi mà cô về đến nơi á, thì thấy rằng là cái bà mẹ chồng đã báo cho bên Child Support tới để đem con đi. Và trước khi bà đi, bà nói bằng tiếng Hoa, cái người nhân viên chính phủ không nghe được, rằng là nếu mà ra tòa cô nói lời nào xấu về con tôi thì cô sẽ không bao giờ được tới gần các con của cô. Dễ sợ không? Vậy một người mà không biết tiếng Anh, mà di dân, mà qua đây, mà ở trong cái tình cảnh đó, trong khi bên gia đình chồng thì biết nhiều thứ hết, mà bị một cái lời đe dọa như vậy. Vậy với cái lời đe dọa như vậy, cô ra tòa, cô có nói không?
So he checks your phone?
Mm-hmm.
When did this start?
About 2 weeks ago? 4 months ago?
I don't know.
He didn't actually start to hit me till about 3 years ago.
But it wasn't what it looked like.
It's complicated.
She's just got a few problems.
Have you reported any of this to the police?
Yes. I think my neighbors called them.
Fuck the police.
He's not allowed to threaten you, hurt you, scream at you, stalk you, detain you.
This is a fucking waste of time.
That means no locking you in the garage.
That didn't really happen like that.
He's not allowed to physically, sexually, or economically abuse you. He can't threaten you, the kids, your mom and dad, no phone calls, text messages, social media.
And if he does it again,
then he's committing a crime and you should call the cops.
Quý vị, thì cái bộ phim Safe Home, Nhà An Toàn này là một bộ phim của SBS. Và trong phim này, SBS đã rất là mạnh mẽ khi cam kết nói lên những cái sự thật phũ phàng, những sự thật kinh khủng xung quanh bạo lực gia đình. Không hề giấu giếm, rất là trần trụi, phơi bày tất cả những sự thật ra từ những người bạo hành gia đình. Họ có thể được ẩn trong một cái vỏ bọc rất là hoàn hảo, như Hương Lan hồi nãy đã nói, một thầy giáo được kính trọng, có thể là một cái người thanh niên lúc nào cũng tỏ vẻ rất là cảm thông với đồng nghiệp, hoặc là một luật sư rất là nổi tiếng, tức là một có một cái bề ngoài hoàn hảo, thậm chí là một cái người chồng bạo hành. Lần đầu tiên gặp anh ta thì cô chuyên viên truyền thông Phoebe còn lầm tưởng anh ta là một người rất là lịch sự, nhã nhặn, biết hỏi thăm, quan tâm đến người khác. Và không ai có thể ngờ được đó là những người mà khi trở về nhà họ có những cái bạo hành khủng khiếp
đối với cái người mình. Đúng vậy.
Bộ phim nó còn vạch ra, phơi bày ra những cái lỗ hổng trong cái hệ thống của chính phủ nữa.
Trong khi mà cả cái trung tâm đó là coi như là quá tải vì số lượng khách hàng rất cái người mà cần cái sự giúp đỡ nó quá đông đi, quá tải đi, có quá đông những người cần cái sự giúp đỡ, nhưng mà chính phủ thì lúc nào cũng lăm le cắt funding. Thì và trong phim nó có những cái twist, những cái bước ngoặt về tình tiết rất là thú vị, chẳng hạn như là nãy Hương Lan nói về cái anh chàng mà nhân viên văn phòng á, lúc đầu rất là đẹp trai ha, rất là tử tế, tỏ ra là rất là tế nhị, đã tỏ ra thông cảm, nhưng mà chính anh đó mà cái diễn xuất của diễn viên và cái mà đạo diễn cũng hay cái là để cho diễn viên không có làm quá lố, để làm cho mình tin, nó khiến cho mình tin rằng mình tưởng rằng là họ tốt thật, nhưng mà đến cuối cùng anh đó lại là người quay cái phim để cho những cái cảnh ân ái với cái người bạn mà mình giúp đỡ đó, thì đó là một cái twist mà vô cùng bất ngờ luôn. Ngay Hoa Con cũng bất ngờ về cái đó và cảm thấy nuối tiếc cho cái nhân vật đó, tại vì nó họ được giới thiệu ra rất là đẹp, và cái twist mà bất ngờ cuối phim á là anh luật sư Julius á. Và cái twist cuối phim là phải để dành cho thính giả, cái twist vô cùng bất ngờ về hai cái nhân vật luật sư. Nhưng mà bây giờ thôi, nếu mà không nói về cái những cái chuyển biến bất ngờ của phim thì mà cũng muốn nói một chút về cái dở của phim đi. Bởi vì phim được kể theo phong cách rất là Úc, tức là phim chuyển biến nhanh, rồi lời thoại thì bỏ lửng, rời rạc, gãy khúc, mà lại xem phim và đọc qua phụ đề đó, thì thêm Hoa thấy rằng nó sẽ rất khó để cho khán giả mà di dân có thể theo kịp. Theo Mai Hoa đó thì quan sát các khán giả trong nước về phim ảnh trong nước đó, thì thấy rằng khán giả, nhất là khán giả châu Á, thì thích những cái phim nào mà tình cảm lâm ly, giống như là phim Hàn Quốc chẳng hạn, hoặc là phim nhiều tập Việt Nam, hoặc là phim Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là...
Nhưng mà em thấy thì phim này cũng dễ xem đó chị Mai Hoa, bởi vì bộ phim này thuộc dạng là thriller thì nó có rất là nhiều tình tiết, nó cũng hé mở rồi nó biến chuyển, mà nó không có mở hết ngay từ đầu cho mình xem, để cho mình hồi hộp tò mò và mình đi tiếp. Thực ra Hương Lan xem phim này xem hết cái tập 1 xong là muốn xem tiếp tập 2, tập 3, tập 4 liền. Bởi vì cứ muốn biết là xem, không biết là nhân vật họ sẽ đi đến đâu, họ có được cứu hay không, thì cái người này họ sẽ làm như thế nào để họ thoát ra khỏi tình trạng đó, họ đang bị cái vấn đề vậy. Mình rất là muốn tò mò, muốn xem tiếp. Thì cũng đồng ý với chị Mai Hoa là cái lời thoại nó khá là nhanh và nó bị gãy ý khúc, nhưng mà bù lại cái tình tiết phim thì giúp cho mình cũng dễ hiểu, chứ không phải là không phải là khó xem đâu.
Và một cái mà Mai Hoa rất là thích cái phim này đó là diễn viên đóng rất là tốt. Diễn viên đóng rất là tốt, và ngay cả những diễn viên rất là phụ vai, rất là nhỏ, không có lời thoại hoặc một hai lời thoại, họ đóng rất là tốt. Họ đóng rất là giỏi luôn. Mình nhìn họ giống như là họ là những cái người thật ở trong cái hoàn cảnh, những cái người nạn nhân thật của những cái bạo lực gia đình vậy. Và trong phim này được một cái làm có rất là đa chủng tộc, đa văn hóa, có cả những người chuyển giới nè ha, có người khuyết tật nè ha, rồi có punch, có người gốc thổ dân, rồi có di dân, rồi có châu Á, có đủ thứ cái sắc tộc ở trong phim này hết. Và cô rất thích cách diễn của cô luật sư người châu Á Jenny.
Yeah.
Cô có cái cười mà bằng mắt mà không cười. Không hề cười trên gương mặt, trên cái nét miệng, cái mặt của cô vẫn lì. Bởi vì tính cách của cô là như vậy, lạnh, có lạnh bên ngoài nhưng mà nó ấm áp bên trong. Và cô diễn rất là ra cái điều đó. Cô có cái nhìn mà thú vị, mà thích cái cô Phoebe này rồi, thích cái người đồng nghiệp mới của mình rồi, nhưng mà không tỏ ra. Cô diễn rất là tốt luôn.
Rất là đồng ý với chị Mai Hoa, bởi vì thực ra dù sao mình cũng phải thấy là nước Úc là cái nơi đào tạo ra rất là nhiều tài năng về điện ảnh. Rất là nhiều diễn viên nổi tiếng bước vào Hollywood là xuất thân từ Úc mà. Cho nên là cũng không có gì ngạc nhiên khi phim Úc có rất là nhiều diễn viên đóng tốt. Rồi mà tóm lại là bộ phim này đã trình bày ra cho chúng ta thấy là bạo lực gia đình nó có thể xảy ra dưới mọi hình thức và rất là kinh khủng. Cái hậu quả của nó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cái điều quan trọng là mỗi chúng ta, nếu như là phải bị trải qua hoặc là có chứng kiến cái cảnh này thì phải lên tiếng. Cái sự tìm kiếm giúp đỡ hay cái sự lên tiếng đôi khi nó cũng không thể nào đến ngay lập tức được. Đôi khi nó là cả một cái hành trình khá là gian nan, bởi vì cái nguồn tài trợ của chính phủ thì họ cứ cắt dần. Và như trong bộ phim này, họ muốn cắt đi 1/5, tức là mất 4 luật sư ở cái trung tâm hỗ trợ và đội gia đình này. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ, bởi vì nếu chúng ta không bắt đầu thì sẽ không bao giờ đi đến điểm kết thúc được.
Và câu chuyện đến đây cũng là kết thúc cho kỳ điểm phim tháng 5. Mai Hoa
và Hương Lan
xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm cuối cùng của tháng 6.
Và quý vị đừng quên xem bộ phim Safe Home cũng như nhiều bộ phim hay khác trên SBS On Demand. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.